học tiến trình hạnh phúc.
Chiều nay áo tím bờ hương cành hoa trắng trên mộ người xưa. Chiều nay
this is Radio Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào bình minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Đầu mùa xuân mà sao cảm giác như mùa hè vậy anh Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm qua thời tiết rất là nóng và ngày hôm nay cũng là ngày nóng. Nhưng mà không có ai complain chị Thu Nga. Chị có complain không?
Không. Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Không có complain đâu. Ngày hôm qua và ngày hôm nay chắc chắn là phải mở máy lạnh lên rồi. Bây giờ là 64 độ, cao nhất đến 87 và buổi tối là 63. Không có một giọt mưa nào cả, mặt trời ra rực rỡ vô cùng, đẹp lắm. Ngày mai nhích xuống đôi chút 82-63, cơ hội có mưa chỉ là 10%. Ngày thứ năm cũng giống nhau như và cơ hội có mưa cũng là 10%, nhưng mà ngày thứ năm gió thổi rất mạnh, tới 21 dặm một giờ. Và muốn có mưa thì phải chờ tới thứ sáu. Mưa đến khoảng là 100% luôn. Nhiệt độ ban ngày là 80 và ban đêm là 58 thì cũng khá mát mẻ. Và nhiệt độ này kéo dài cho tới cuối tuần. Và chúng ta thấy rằng mùa xuân chưa có tới mà mùa hè. Mùa xuân chưa qua mà mùa hè đã tới. Cho nên là thời tiết ở tại Texas này nó rất là kỳ cục, đúng không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái thời tiết này mà người nào mà không quen thì coi như một năm thì sẽ bệnh rất là nhiều, bệnh lên bệnh xuống. Hôm nay thì nhiệt độ thành phố Houston cũng tương đối khá là, lúc sáng thì bây giờ thì bên ngoài trời rất là mát mẻ và nhiệt độ lúc này là 66, tuy nhiên trưa nay thì sẽ lên cao là 85 và buổi tối xuống thấp là 66, không có phần trăm cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Qua ngày mai, ngày thứ tư thì là 20% cơ hội mưa, cao nhất là 83 và buổi tối xuống thấp là 65. Ngày thứ năm thì cũng không có thay đổi nhiều. Ngày thứ năm thì nhiệt độ lên cao nhất và buổi trưa sẽ là 82, trời có nhiều mây, buổi tối xuống thấp là 68, 10% cơ hội mưa cho ngày thứ năm. Ngày thứ sáu thì chúng ta có đến khoảng 60% cơ hội mưa và nhiệt độ thì giảm xuống đôi chút, có lẽ vì mưa và trời sẽ ấm, sẽ mát hơn một chút so với ngày thứ tư và ngày thứ năm. Ngày thứ sáu thì cao nhất là 78 và buổi tối xuống thấp là 67, cho tới những ngày cuối tuần thì cũng có 40-50% cơ hội mưa.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về ông giám đốc FBI, ông James Comey. Thì ông này mỗi lần ông lên tiếng là thế nào chính trường cũng rung động. Thì ngày hôm qua ông đã khẳng định rằng đang có những cuộc điều tra nhắm vào nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump về những mối liên hệ với phía chính quyền của Nga và đồng thời bác bỏ những cáo buộc về nghe lén điện thoại mà Tổng thống Trump đưa ra trong thời gian trước. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc chiếc áo của anh Tom Brady, ngôi sao của trận Super Bowl vào ngày 5 tháng 2 vừa qua, được tổ chức tại thành phố Houston. Thì trong trận đấu đó, sau trận đấu, chiếc áo của anh này đã không cánh mà bay. Thì cảnh sát Houston trong ngày hôm qua đã công bố tìm thấy được nghi can cũng như chiếc áo này rồi, và nghi can được xác định là một thành viên của nhóm truyền thông quốc tế, và chiếc áo này được thấy tại Mễ Tây Cơ. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là thành phố Houston mặc dù có rất là nhiều những công ty về kỹ thuật nhỏ và mới bắt đầu khởi nghiệp, nhưng lại thiếu đi những biện pháp cũng như những chính sách hỗ trợ những công ty này tồn tại để đứng vững trên thị trường vốn rất là nhiều những đối thủ cạnh tranh. Và cuối cùng là nói về việc cái chết của cô một bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Houston Methodist khiến cho gia đình và đồng nghiệp rất đau buồn, và liên quan đến một vụ tự sát cũng như là sát nhân. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là những tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Nói về cái chiếc áo của anh Tom Brady đó, thì cái chiếc áo này nó giá trị bên ngoài nó không có bao nhiêu, nhưng mà nó là cái áo của một cầu thủ nổi tiếng, cho nên nó là đắt giá vô cùng, phải không anh Khôi Nguyên? Nhưng mà chiếc áo của anh Khôi Nguyên chắc cũng mắc như vậy đó.
Có giá trị lịch sử đó anh. Lịch sử đó anh. Tại vì anh này là mấy lần liên tiếp đạt giải cầu thủ xuất sắc đó anh.
Vâng, đúng như vậy. Có một cái chiếc áo không thôi mà nó lại mắc như vậy. Chiếc áo của chị Thu Nga chắc là mắc hơn nhiều.
Chắc chắn vậy rồi.
Thưa quý vị thính giả, bản tin chính trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay đó là việc FBI đã xác định ngày hôm qua là cái vấn đề mà họ đang điều tra trong cái việc những cái thành viên trong cái ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã có sự liên hệ với lại nước Nga nhằm ảnh hưởng đến cái kết quả của cuộc bầu cử năm 2016 vừa qua. Trong khi đó thì một ngày bình thường hoặc là một năm bình thường, nếu có những cái sinh hoạt để chuẩn thuận một thẩm phán vào cái chức vụ tố cáo pháp viện thì đây là một trong những cái ngày được xem là nhiều người theo dõi nhất. Thế nhưng ngày hôm qua thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa thì họ ca ngợi về ứng viên cho chức thẩm phán tố cáo pháp viện của Tổng thống Donald Trump là ông thẩm phán Neil Gorsuch. Thì phía bên Đảng Dân Chủ họ cũng bày tỏ về vấn đề lo ngại. Trong khi đó thì về việc xây kết một cái hàng rào dọc theo biên giới của Mỹ, nơi mà Tổng thống Donald Trump nói rằng là họ sẽ xây một cái bức tường, phía các thượng viện của Đảng Dân Chủ thì họ có thể sẽ đi kiếm một cái việc là sẽ đóng cửa chính phủ liên bang trong cái thời gian tới nếu dành tiền để mà xây cái bức tường này. Tuy nhiên thì một số các công ty tại tiểu bang Texas họ cũng đã xếp hàng ghi danh để được chọn đấu thầu xây một cái bức tường như vậy. Chi phí có thể lên tới hàng tỷ Mỹ Kim. Và cuối cùng thì công ty điện bán sỉ Oncor hiện nay đang yêu cầu chính phủ cho tăng giá tại tiểu bang Texas. Nếu chấp thuận thì đây là lần đầu tiên kể trong vòng 6 năm qua công ty này mới yêu cầu tăng giá điện như vậy. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoang.
Dạ vâng, xin cảm ơn quan hương quý vị là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle cũng nói một bản tin nói về cái chết của người bác sĩ giải phẫu tên là Sarah Lynn Gordon Burroughs. Thì đây là một trong những bác sĩ giải phẫu cấy ghép xuất sắc nhất và cũng là giám đốc của chương trình huấn luyện giải phẫu tổng quát và cho những cái người sinh viên mới cũng như là những người bác sĩ mới. Và theo nhiều sinh viên khi mà được hỏi thì đều nói rằng bác sĩ này là một người rất là gần gũi và vì công việc. Bà Shelley Gordon, mẹ của bác sĩ Burroughs, nói rằng cô là một tấm gương cho những ai muốn trở thành bác sĩ giỏi trong tương lai. Và khi mà sự nghiệp của bác sĩ Gordon Burroughs đang ở cái lúc tốt nhất và là một trong những nữ bác sĩ giải phẫu da màu xuất sắc nhất trên toàn Hoa Kỳ, thì cô đã đột ngột qua đời vào cuối tuần qua ở tuổi 48, khi mà là nạn nhân của một vụ tự tử giết người liên quan đến chồng của cô. Và khi mà nhóm tìm kiếm SWAT đã tìm thấy cô ta chết trong ngôi nhà của gia đình ở thành phố Richmond, và sau đó thì chồng của cô Daniel Burroughs, 60 tuổi, cũng đã tự tử 5 tiếng sau cái cuộc điều tra của nhóm SWAT. Và hiện thì văn phòng cảnh sát quận hạt Fort Bend vẫn đang điều tra về cái chết và cho biết rằng không có bằng chứng nào được tiết lộ cho đến thời điểm hiện tại. Và chi tiết về cái chết vẫn còn là nhiều câu hỏi được đặt ra vào hôm thứ Hai. Và theo thông báo của văn phòng cảnh sát quận hạt ở bên thành phố Fort Bend thì các giới chức xác định rằng họ cần đến thăm một ngôi nhà khác của gia đình bác sĩ này ở gần sông Brazos ở trung tâm quận Fort Bend sau khi có một thành viên trong gia đình được yêu cầu kiểm tra phúc lợi xã hội của gia đình Gordon và Burroughs. Và khi mà có thông tin này thì một cái đội tìm kiếm SWAT khác đã được gửi đi và cho biết rằng sẽ đưa ra cái thông tin trong thời gian sớm nhất. Và các cái việc mà việc qua đời của người bác sĩ này đã gây sốc cho các đồng nghiệp tại đại học, tại bệnh viện Methodist cũng như là nhiều bác sĩ đồng cấp giải phẫu trên toàn quốc. Tiến sĩ Barbara Bass là chủ tịch làm việc trong khoa giải phẫu của bác sĩ Burroughs cho biết rằng là đã có hơn 400 người đã cùng nhau trong một cuộc họp của bệnh viện được tổ chức và cố gắng để nhớ về những điều tốt đẹp của cái người bác sĩ này đã làm cho bệnh viện. Trong khi đó thì tiến sĩ Patricia Turner là giám đốc của dịch vụ trường đại học cộng đồng giải phẫu Hoa Kỳ cho biết rằng tất cả mọi người cũng đã có một cái khoảng thời gian coi như là tưởng niệm về những cái kỷ niệm cũng như là những gì mà cái vị bác sĩ này đã làm được tại đại học Howard, nơi mà cô đã tốt nghiệp và sau đó đã được đào tạo về khoa giải phẫu tổng quát, và mọi người đã không kiềm chế được xúc động khi mà những cái đoạn video quay lại những cái khoảnh khắc của người bác sĩ này. Và bác sĩ Burroughs thì đã được đi học tại khoa y khoa tại Đại học Washington ở St. Louis và hoàn thành nghiên cứu sinh tại trường y thuộc Đại học Pittsburgh, và sau đó là được một học bổng về cái ghép nội tạng tại UCLA, là một chương trình hàng đầu của Hoa Kỳ. Và sau đó thì cô làm việc cho bệnh viện Methodist vào năm 2009. Ngoài việc là giám đốc của chương trình giải phẫu tổng quát của Methodist thì Gordon Burroughs còn là một chuyên viên được chỉ định của bệnh viện chịu trách nhiệm, huấn luyện cho tất cả các cái chương trình dành cho những người bác sĩ mới, và cô là một người rất là tận tâm và cố gắng giúp cho những người bác sĩ mới này hòa nhập cùng với cái bệnh viện của mình. Và một sinh viên khi được hỏi thì được nói rằng bác sĩ Burrows là một người rất là dễ thương và luôn tử tế, sẵn sàng dành thêm thời gian cho công việc bận rộn của mình để giúp cho sinh viên, dù vào trường hay là hoàn thành hay không hoàn thành khóa học, cũng sẽ có một cái nhìn đẹp về những cái người bác sĩ y khoa trong tương lai. Và khi và được hỏi về cái chết thì cái người sinh viên này nói rằng cô rất bất ngờ và cảm thấy được mất mát cho ngành y khoa của Hoa Kỳ, và cô không kiềm chế được những cái giọt nước mắt của mình khi nói về cái vị bác sĩ này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, cha mẹ của người đàn ông bị giết chết trong vụ trộm năm 2006 ở phía đông bắc của Tarrant County đã ký một tờ affidavit để kêu gọi tiểu bang không xử tử hình một trong những kẻ giết người chờ xử tử tháng tới. Ông Glenn và bà Judy Cherry có người con trai tên là Jonas Cherry đã bị giết tại Perfect Golf and Games ở Hearst, nơi mà anh làm assistant manager. Hai ông bà đã viết một lá thư gửi cho tiểu bang và các nhà chức trách địa phương, đòi hỏi là chỉ cho kẻ sát nhân là Paul Story ở tù chung thân thay vì bị tử hình. Lá thư viết rằng xử tử Paul Story không mang lại đứa con đã mất của họ và cũng không mang lại niềm an ủi nào cho họ cả. Chỉ cần hắn ở tù cho tới mãn đời để hắn không có thể giết thêm những người vô tội nào khác nữa. Và họ cảm ơn là bản án tử hình dành cho tên sát nhân đã chứng tỏ công lý và pháp luật đã có quan tâm tới cái chết của con trai của họ. Cha mẹ của Jerry đã phản đối bản án tử hình và gửi thư cho Tarrant County District Attorney Sharon Wilson, thống đốc Greg Abbott, thẩm phán tiểu bang Rob Catalano và Hội đồng Ân xá và Giảm khinh của Texas. Ông bà Jerry nói ông bà đã mất đứa con trai và tâm trạng rất đau khổ nên không muốn gia đình của Story phải chịu đựng như vậy, và vì gia đình của họ không phải là nguyên nhân cho sự chịu đựng của hai ông bà. Câu chuyện xảy ra vào ngày 16 tháng 10 năm 2006. Jonas Cherry đã cầu xin tha mạng khi một vụ trộm đã xảy ra vào lúc 8 giờ 45 sáng. Story và Mike Porter đã đứng trước mặt Jonas Cherry, nhưng hai tên này đã bắn hai phát vào đầu và hai phát vào chân của Cherry. Cherry đã chết tại chỗ. Story và Porter đã bị kết án tội giết người, nhưng mà chỉ có Story bị kết án tử hình, còn Porter thì bị kết án tù chung thân và không được ân huệ. Story đã được chỉ định xử tử vào ngày 12 tháng 4. Và chiều ngày hôm qua thì luật sư của Story đã cố gắng để thay đổi bản án qua tù chung thân. Và trong suốt buổi hearing, luật sư Michael Ware và Kate Hampton nói họ dự định sẽ viết thư xin với Hội đồng Ân xá và Giảm khinh tuần này. Có một người trong bồi thẩm đoàn, 11 người là Steven Berger, khi nghe một chi tiết là Story không được bình thường, cũng đã làm đơn xin tha bản án tử hình cho Story và đồng thời cho biết cảm tưởng là không hiểu tại sao hai kẻ cùng giết người mà Story bị tử hình còn Porter thì bị chung thân. Mẹ của Story kêu gọi mọi người giúp đỡ cha mẹ của Cherry. Bà nói bà không bao giờ ngừng suy nghĩ về họ, nhất là những buổi dịp lễ cuối năm. Bà hiểu rõ sự đau buồn của họ khi thấy chiếc ghế trống của người con đã mất trong buổi tiệc của gia đình. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến ông giám đốc cơ quan FBI James Comey trong ngày hôm qua đã công bố rằng là cơ quan của ông đang điều tra liệu những nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump có những cái mối liên hệ với chính quyền của Nga nhằm làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm ngoái hay không. Lời cáo buộc của ông James Comey trước Ủy ban Tình báo Hạ viện đã tạo ra một mối nguy hiểm cho chính quyền của Tổng thống Trump, vốn trước đây luôn nhấn mạnh rằng nguồn tin cho rằng nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump có mối liên hệ với Nga là một tin vịt và do các đối thủ chính trị của ông làm ra để nhằm bôi nhọ ông. Ông James Comey đã nhấn mạnh rằng cơ quan của ông sẽ theo đuổi vụ này cho dù mất bao lâu đi chăng nữa. Trong cuộc nói chuyện, trong cuộc điều trần trong ngày hôm qua thì cũng có sự hiện diện của Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia là ông Michael Roger. Thì ông James Comey đã bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Trump, cho rằng ông đã bị chính quyền tiền nhiệm của Tổng thống Obama nghe lén điện thoại trong các cuộc vận động tranh cử năm ngoái. Một lời cáo buộc vốn được nhiều người cho là để đánh lừa công luận về những mối liên hệ với chính quyền của Nga. và cả ông James Comey và ông Michael Roger đã tuyên bố dứt khoát rằng lời cáo buộc của Tổng thống Trump là vô căn cứ. Và đây là lần đầu tiên cả ông James Comey thừa nhận việc FBI đang điều tra về các nhóm vận động của chính quyền Tổng thống Trump. Và ông James Comey cho rằng mặc dù đây chỉ là một trường hợp hiếm hoi, nhưng cơ quan FBI tin rằng nó là vì lợi ích của mọi người. Trong tháng Giêng vừa qua, thì các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân ra lệnh cho các giới chức tình báo của Nga làm ảnh hưởng đến cơ hội chiến thắng của bà Hillary Clinton và qua đó giúp ông Trump thắng cử, bao gồm cả việc các hacker, các tin tặc tấn công vào hệ thống máy chủ của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ, cũng như phát tán những email rất là đáng xấu hổ qua hệ thống website của WikiLeaks. Tòa Bạch Cung đã ngay lập tức bác bỏ hầu hết các lời cáo buộc của ông James Comey và nói rằng không có bất kỳ một mối liên hệ nào giữa nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Trump và Nga, và do đó không có gì để điều tra. Thư ký Tòa Bạch Cung ông Sean Spicer cũng nói rằng vấn đề quan trọng hơn là tìm ra người tiết lộ những thông tin đó cho các nhà báo hơn là xác định những vấn đề này nọ kia. Các giới chức Hoa Kỳ thì tin rằng họ có bằng chứng để thấy được mối liên hệ giữa nhóm vận động tranh cử của ông Trump và giới chức Nga. Và các giới chức hiện tại cũng như là các cựu giới chức đã nói rằng việc phát hiện ra các bằng chứng đã cho thấy rằng các cộng sự của ông Trump đã nhiều lần liên lạc với các giới chức của chính quyền Nga và bao gồm cả các giới chức tình báo. Ông Roger Stone là một cố vấn lâu năm của ông Trump, cũng đã thừa nhận việc có mối liên hệ với một người tên là Lucifer 2.0, một nhân vật online mà được theo như các cơ quan điều tra cho rằng làm việc cho cơ quan tình báo của Nga, và thông qua ông Lucifer 2.0 này đã công bố những email mà chính phủ bị tấn công. Ông Stone đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng có rất là nhiều các nhà chính trị cũng như các nhà báo đã từng có cuộc nói chuyện với ông Lucifer này. Trước đó thì ông Michael Flynn, một tướng rất là nổi tiếng của ông Trump nhưng mà bây giờ đã từ chức, thì cũng đã có những cáo buộc, có những mối liên hệ với Nga khi mà vào năm 2015 đã được chi trả hơn 65.000 Mỹ Kim và còn rất nhiều những thành viên của nhóm vận động tranh cử của ông Trump bị cáo buộc và hiện tại đang bị điều tra. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, công ty điện Oncor hiện nay đang muốn tăng giá điện của họ tại tiểu bang Texas. Nếu chấp thuận thì đây là lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua công ty này đã tăng giá điện tại tiểu bang Texas của chúng ta. Đây là một trong những cái công ty bán sỉ có trụ sở tại thành phố Dallas đã nộp đơn xin tăng giá điện của họ vào hôm thứ Sáu vừa rồi. Các giới chức của công ty nói rằng giá điện mới này có thể giúp họ lấy lại cái vốn mà họ đã bỏ ra cho vấn đề chi phí cải thiện. Chẳng hạn như là họ đã kéo thêm hàng trăm mao những cái dây điện mới và đã chôn ít nhất là hàng ngàn những cái cột điện mới, cũng như là cải thiện lại cái hệ thống hạ tầng cơ sở của họ đã cũ kỹ và cũng đã cài thêm các loại nhu liệu để có thể tăng sự đáng tin cậy. Với cái việc mà năm 2011 là cái năm cuối cùng mà công ty Oncor xin tăng điện, phát ngôn viên của Oncor là ông Jeff Bailey cho hay, kể từ đó thì công ty Oncor đã bỏ ra ít nhất 7.9 tỷ Mỹ Kim để nâng cấp cái hệ thống của họ. Oncor là một trong những cái công ty cung cấp điện sỉ cho 3.4 triệu các khu vực khác nhau và có khoảng 10 triệu khách hàng tại tiểu bang Texas. Họ hiện nay phục vụ cho ít nhất là 35% thị phần của tiểu bang Texas, từ Midland, Houston cho tới Tyler, từ Sherman cho tới khu vực Red River và từ Round Rock cho tới miền trung của tiểu bang Texas. Công ty tiện ích điện của công cộng này họ đã hoạt động cũng như là phát điện và sau đó cung cấp điện cho hệ thống của họ. Và đây là những cái nguồn điện có thể cung cấp cho nhà cửa cũng như là các cơ sở thương mại. Điện đã được bán cho những cái công ty bán lẻ và sau đó những công ty bán lẻ này bán điện trực tiếp đối với lại các khách hàng. Nếu cái giá điện mới này được chấp thuận thì thông thường một căn nhà tại Houston hoặc là Dallas sẽ phải trả thêm mỗi tháng là 6 đồng 84 sen. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 21 tháng 3 năm 2017, nhằm vào ngày 24 tháng 2 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là chương trình của cộng đồng Forward. Tiếp theo là chương trình của cộng đồng Dallas. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, 12 giờ rưỡi là chương trình tình yêu và gia đình. 2 giờ 30 là chương trình cộng đồng khắp nơi và từ 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi trên mạng internet hoặc là nghe chúng tôi trên app iPhone hoặc là iPad hoặc là Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, và coi bộ là chúng ta có thể là đem cây cối ra an toàn rồi đó, tại vì chúng tôi cũng đã đem ra rồi, không biết quý vị đã đem chưa. Nhưng Quang Hưng thấy là bây giờ mùa hè chả đâu còn mùa xuân nữa mà sợ, phải không?
Đúng như vậy, nhưng mà cũng còn cuối tuần này hơi hơi lạnh lạnh. Nếu mà nhiệt độ xuống còn 40+ độ thì cây cối yếu yếu một chút xíu chắc là nó cũng bị ngõm. Bị ngõm. Vâng, thưa quý vị, là sáng ngày hôm nay thì có một cái vụ ăn trộm và cảnh sát đã rượt đuổi suốt trong cái khu vực Dallas, Garland, Richardson và Plano rồi tới Allen. Từ cái lúc 7 giờ sáng và đã gây trở ngại khá nhiều trong cái đoạn xa lộ 75 ở thành phố Richardson kéo dài sang tới Plano. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết là kết thúc như thế nào, nhưng mà trên đoạn xa lộ 45 đi về hướng Bắc từ 660 cho tới xa lộ 75 hiện nay đang bị kẹt hầu như là cả hai chiều, không có thể di chuyển được. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được TIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhận đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hearst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Anh ơi, nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không thì chắc anh bắt thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thăng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.